Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Qua dụ ngôn ông nhà giàu và người nghèo Lazaro, Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ chúng ta rằng, cái chết xóa bỏ mọi địa vị, mọi giai cấp và danh vọng. Cái chết cũng làm lộ ra những hành động chúng ta đã làm, hoặc không làm cho Chúa và tha nhân. Trước hết, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy mọi sự đều bị đảo ngược sau cái chết. Nếu khi còn sống, ông nhà giàu chỉ mặc toàn lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình, thì khi chết, ông được đem chôn và đang chịu cực hình khốn khổ. Trong khi đó, người nghèo Lazaro khi còn sống, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm từng chút bánh vụn mà không ai cho. Nhưng khi chết, người nghèo ấy được các thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham và được hạnh phúc đầy tràn. Ở đây, người nghèo Lazaro không phải vì nghèo mà được vào thiên đàng. Còn ông nhà giàu không phải vì giàu mà bị sa hỏa ngục. Quả thật, người nghèo Lazaro được hạnh phúc là vì đã không oán trách và đánh mất đi niềm tin của mình vào Thiên Chúa, dù phải sống trong cảnh khốn cùng. Còn ông nhà giàu bị sa xuống vực thẳm vì đã không thực hành bác ái, không biết dùng của cải chống qua đời này để mua lấy bạn hữu và nước trời vĩnh cửu. Như vậy, dụ ngôn muốn khẳng định rằng số phận đời sau tùy thuộc vào những hành động hôm nay, bởi cuộc sống ở trần gian không là tất cả. Của cái đời tạm này tự nó không đảm bảo hạnh phúc viên mãn đời sau. Muốn được an ủi ở đời sau, thì phải thi hành luật yêu thương của Thiên Chúa ngay từ hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hạnh phúc nước trời là cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân. Chỉ có những ai sống yêu thương và chia sẻ mới có thể sống trong vương quốc của Thiên Chúa. Bởi ở đó, họ sống với nhau bằng tình yêu. Họ cho đi tất cả để nhận được tất cả. Ngược lại, hình phạt khủng khiếp ở hỏa ngục là một vực thẳm không tài nào vượt qua. Không thể nài xin hay cầu cứu sự gì dành cho những ai sống ích kỷ. Bởi lòng thương xót sẽ đặt chúng ta bên cạnh người nghèo Lazaro và trong lòng của Thiên Chúa. Còn sự ích kỷ sẽ đẩy chúng ta xuống vực thẳm, chung số phận với người giàu có ích kỷ. Lạy Chúa, xin hãy lấy đi những gì là ích kỷ, tham lam và mê muội nơi mỗi cuộc đời chúng con hôm nay, để chúng con cũng biết sẵn sàng mở lòng ra với Thiên Chúa, yêu thương và chia sẻ với tha nhân, hầu chúng con đáng được thừa hưởng lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa trong ngày sau hết. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu một mình Ngài trọn đời con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trang tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Iraq khẳng định, đã đến lúc phải thẳng thắn trong cuộc đối thoại với Hồi giáo. nếu các tín hữu Kitô Trung Đông thẳng thắn trong cuộc đối thoại với những đối tác Hồi giáo, thì người Hồi giáo sẽ phải thừa nhận rằng cuộc bách hại các Kitô hữu trong khu vực không chỉ mới bắt đầu với sự lên nắm quyền của nhà nước Hồi giáo vào năm 2014. Chúng ta không chỉ mới gánh chịu điều này trong 4 năm qua, nhưng ròng rã cả hơn 1.400 năm nay rồi. Đức Tổng giám mục Basha Wadar của Tổng giáo phận Công giáo Nghi lễ Kande Erbil, Iraq đã nói như trên trong bài phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington, được tài trợ bởi Dự án Nghiên cứu Tự do Tôn giáo thuộc Trung tâm Tôn giáo, Hòa bình và Thế giới của Trường Đại học Berkeley. Theo lời Đức Tổng giám mục Wada, các Kitô hữu cũng có một phần trách nhiệm trong cuộc đối thoại hiện nay. Ngài nói, chúng ta đã không quyết liệt đẩy lùi tận căn những đợt khủng bố theo chu kỳ, đã gây ra bao đau đớn kinh hoàng cho tổ tiên chúng ta. Ngài cũng nói thêm rằng, Kitô giáo cần phải trở lại với một tầm nhìn tiền Constantino của giáo hội. Khi Ngài nhắc lại những lời của Chúa Giê-xu ngay trước khi bị đóng đinh trên thập giá, nước tôi không thuộc về thế gian này. Trước quy mô của chiến dịch xóa sạch các Kitô hữu và tất cả những người không phải Hồi giáo khỏi các vùng lãnh thổ mà nhà nước Hồi giáo kiểm soát, trước khi xảy ra một cuộc phản công làm tan hàng bọn chúng và tái chiếm các lãnh thổ, chúng ta không còn gì để mất, không còn gì để không dám nói mọi chuyện một cách rõ ràng. Khi không có gì để mất nữa, tình thế trở nên rất tự do. Chúng tôi phản đối một thứ niềm tin tôn giáo, cho rằng mình có quyền giết người khác. Cần có một sự thay đổi và một sự điều chỉnh trong Hồi giáo. Theo Đức Tổng Giám mục, phản ứng điển hình của người Hồi giáo đối với những hành động tàn bạo của nhà nước Hồi giáo là cho rằng ISIS không đại diện cho Hồi giáo. Nhưng hiếm khi họ chịu đi xa hơn và tiếp tục phủ nhận sự ngược đãi các tín hữu Kitô trong quá khứ và chẳng biểu hiện bất cứ sự ăn năn nào về những điều này. Đức Tổng nói, trong thời kỳ hậu ISIS, sau khi ISIS đã làm bàng hoàng lương tâm thế giới và làm rung chuyển lương tâm của cả thế giới Hồi giáo, phần lớn những người Hồi giáo vẫn tiếp tục coi chúng ta là quân vô đạo. Ở Trung Đông, chúng tôi đã chuyển từ sợ hãi đến kinh hoàng và khiếp đảm. Chuyện gì tiếp theo đây, sau khi hàng trăm ngàn người vô tội đã bị giết? Chúng tôi đã nghe những lời can đảm từ một số nhà lãnh đạo Hồi giáo. Điều đó cần được khuyến khích, nhưng chúng ta không nên thụ động, hoặc chỉ đơn giản là cầu mong sao cho điều tốt nhất xảy ra. Với số tiền 3 triệu Mỹ Kim do Công giáo Italia trao tặng, Đức Tổng giám mục Wada đã cho ra mắt Trường Đại học Công giáo Erbil vào năm 2015 với 82 sinh viên, trong đó có 4 người Hồi giáo, với các chương trình cử nhân về nghệ thuật và khoa học. Mặc dù cũng có các trường cao đẳng công giáo khác ở Trung Đông, nhưng nhiều trường không dám xưng mình là công giáo để được yên thân. Đức Tổng giám mục Wada cho rằng, điều quan trọng là các trường cần phải dám xưng mình là công giáo trong tên gọi của nhà trường. Hiện nay, các tín hữu Kitô Iraq và người Iraq nói chung vẫn phải tiếp tục chờ đợi các quỹ giúp tái thiết. Đức Tổng giám mục Wada cho biết, số tiền này là rất cần thiết một cách cấp bách, nhưng các chính phủ chỉ tiếp tục bàn tán suông hơn là chi tiền. Ngài ghi nhận sẽ có một hội nghị từ ngày 14 đến 15 tháng 3 tới đây tại khu vực được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Nhưng Ngài nhận xét cay đắng rằng có thể họ sẽ còn bàn tán nhiều hơn nữa. Có lẽ là vào cuối năm 2020, người Iraq may ra mới thấy được những đồng tiền đã hứa. các đánh giá về chính sách của các bạn có những hệ quả sinh tử đối với chúng tôi. Sau hết, Đức Tổng Wada nói rằng, người Iraq cần những hỗ trợ vật chất, chứ không phải những viện trợ bác ái. Hãy giúp chúng tôi phát triển trong những cách thức bền vững để sống còn và làm ra tiền ở Iraq, với những nhu cầu thiết yếu nhất là giáo dục và y tế. Ước tính hiện nay chỉ còn khoảng 200.000 Kitô hữu ở lại Iraq, so với con số lên đến 1.5 triệu người vào năm 2003, khi Hoa Kỳ khởi động chiến tranh Iraq. Ngài nói, rất nhiều người của chúng tôi đã phải sống lưu vong, và chẳng còn mấy người dám ở lại. Mặc dù con số này ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn còn đông hơn con số các thánh tông đồ xưa kia. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn, nhóm họp khóa thứ 23. Theo ấn định của khóa họp trước, hôm thứ Hai, 26 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã khai mạc khóa họp thứ 23 tại Vatican và kết thúc vào thứ Tư, 28 tháng 2. Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự khóa họp đầu tiên này trong năm 2018 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn để tiếp tục xem xét cuộc cải tổ giáo triều Roma, đặc biệt tập chú vào các khu cơ quan chính của giáo triều. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Vatican News, Đức Giám mục Marcelo Semeraro, thư ký Hội đồng Hồng Y Tư vấn, đã cho biết khóa họp này sẽ tiếp tục giai đoạn cuối cùng trong việc xem xét những cơ quan chính của giáo triều. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Albano nói thêm rằng, thực sự sẽ có cải tổ về mặt tổ chức, thay đổi về cấu trúc, nhưng sự thay đổi trước hết cần phải làm, và làm thường xuyên, là thay đổi não trạng. Đức Cha Semeraro nói rằng, những cải tổ này nhằm mục đích diễn tả sự hài hòa với những gì Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, sau đó là đặt mình vào khuôn mẫu của hoạt động truyền giáo, loan báo phúc âm, dưới ánh sáng của điều mà tất cả những tổ chức và thể chế khác đang phải đối mặt. Hội đồng Hồng Y Tư vấn được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2013 để giúp Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc quản trị Giáo hội Hoàng Vũ và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức giáo triều Roma. Khóa họp đầu tiên của hội đồng nhóm họp vào tháng 10 năm 2013. Khóa họp thứ 22 đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình giáo phận, nguyện xin Chúa ban cho mọi thành phần trong giáo phận ơn bình an. Theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hôn nhân và gia đình trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019, chúng ta hiện ở năm thứ 2. Nhân dịp mùa chay năm nay, tôi xin được cùng với cả giáo phận, cầu nguyện và chia sẻ với nhau những suy nghĩ và việc làm thiết thực, để góp phần bảo vệ, đồng thời thăng tiến đời sống hôn nhân và gia đình trong toàn thể giáo phận. Trọng tâm của chủ đề năm nay là đồng hành với các gia đình trẻ, cụ thể là các vợ chồng kết hôn từ 10 năm trở lại. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên cần phải tiếp tục và tăng cường nỗ lực giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, đồng thời tích cực chuẩn bị sang năm sau, đồng hành với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Hôn nhân và gia đình vừa là điều tự nhiên của con người, nhưng lại được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích, nên luôn luôn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của xã hội và hội thánh. Tạ ơn Chúa cho đến nay, đa số các gia đình trong giáo phận vẫn bình an. Tuy nhiên, không thể không quan tâm đến những gia đình đang gặp khó khăn, và cả những điều cần phải làm để ngăn chặn hiệu quả những khó khăn thường gặp. Trong những ngày gặp đại diện các hạt về tòa giám mục dịp tất niên vừa qua, tôi đã đề nghị các gia đình chăm sóc con cái ngay từ bé, và cả lúc đã được coi là trưởng thành. Hiện nay, có nhiều mối đe dọa đến đời sống hôn nhân và gia đình, mọi thành phần trong giáo phận cần ý thức để ngăn ngừa, và khi cần thì có thể giúp đỡ. Trước hết là những lỗ hổng trong giáo dục. Nền giáo dục ở nhà trường nhiều khi không để ý đến lương tâm và tôn giáo. Luật pháp chỉ xác định điều cấm và hình phạt kèm theo. Đó là điều cần, nhưng chưa đủ. Chính lời Chúa và mình máu Chúa giúp chúng ta sống công bằng và bác ái với mọi người. Vì thế, các gia đình cần khích lệ con cái tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung như chầu mình thánh, lần hạt, dâng hoa, vân vân. Mỗi gia đình nên thu xếp, ít là mỗi tuần có một buổi mọi thành viên đọc kinh chung ở nhà. Tham gia ban giáo xứ hay ban hành giáo họ, tham gia sinh hoạt các hội đoàn và học hỏi giáo lý hay chia sẻ lời Chúa, tham gia hoạt động loan báo tin mừng hay hoạt động bác ái, cũng góp phần quan trọng cho đời sống gia đình. Ngoài những điểm tích cực, chúng ta cũng nên lưu ý về một số nguy cơ trong đời sống hiện nay. Mạng xã hội hay Internet có rất nhiều điều tốt, như lời Chúa, thánh lễ, thánh ca, giáo lý, tin tức hội thánh, vân vân. Tuy nhiên, trên mạng cũng có những điều không lành mạnh, đặc biệt những tin tức không đúng sự thật, những hình thức cổ vũ bạo lực và cám dỗ dâm ô, tác hại đến nhận thức và đời sống con cái Thiên Chúa và hội thánh, nhất là người trẻ. Một số thói quen không tốt cũng có thể tác hại đến gia đình, cụ thể là rượu chè, cờ bạc. Ngoài ra, nhiều người đánh mất ý thức về tội lỗi. Người ta sao, tôi vậy, danh lợi là thước đo mọi sự, làm giàu bất chấp sức khỏe và quyền lợi của người khác, hay bầu khí đạo đức trong xã hội. Đứng trước những cơ may và thách đố, chúng ta có ơn Chúa và gia đình Chúa nâng đỡ và đồng hành. Ông bà chúng ta nói, xảy nhà ra thất nghiệp. Áp dụng vào gia đình của Chúa là hội thánh, cụ thể là xứ họ và hội đoàn, chúng ta có Chúa dẫn đường và có đoàn thể đông đảo con cái Chúa khắp nơi đồng hành. Không những chúng ta hưởng niềm vui của yêu thương trong gia đình, như Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, mà còn làm chứng, đồng thời mời gọi những người chưa biết Chúa đồng hành với hội thánh. Nhờ đó, chính họ cũng được hưởng niềm vui của yêu thương, góp phần cho xã hội và đất nước Việt Nam yên vui hơn. Trên hết và trước hết, chúng ta hãy siêng năng đến với Chúa, ở nhà thờ hay ở bất cứ nơi đâu, để Thiên Chúa là tình yêu đổ tràn tình yêu thần linh trên gia đình chúng ta và tất cả các gia đình. Tâm thư gửi cho các gia đình năm 2017, các vị mục tử Việt Nam đã đề nghị đến những vị hữu trách và cộng đoàn dân Chúa, quan tâm đến các gia đình di dân và những đôi hôn nhân khác đạo. Các anh chị em di dân không cảm thấy xa lạ và tìm được một gia đình giáo xứ thật sự nơi cộng đoàn xứ họ chúng ta. Cũng vậy, những đôi hôn nhân khác đạo sẽ được nâng đỡ và củng cố trong đời sống đức tin. Mùa chay năm nay gần như trùng hợp với những ngày Tết Mậu Tuất. Nguyện chúc tất cả các gia đình một năm mới tràn đầy bình an và niềm vui của Chúa. Xin mẹ Maria và các thánh từ đạo Bắc Ninh chuyển cầu cho chúng ta. Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, có bao nhiêu linh mục làm thánh. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, có bao nhiêu gia đình thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cần phải phân biệt hai quan điểm khác nhau về việc nên thánh. Có những vị thánh được giáo hội tuyên phong, trình bày như là khuôn mẫu đáng cho chúng ta bắt chước. Danh sách của các chân phúc và hiển thánh được ghi trong cuốn Tử Đạo Thư, với một ấn bản mới phát hành hồi đầu tháng 10 năm 2001. Con số này tuy nhiều, nhưng không thấm thía gì so với con số các tín hữu đã sống trung thành với tin mừng. Họ là những vị thánh vô danh trước mặt người đời, nhưng không hẳn là tầm thường trước mặt Thiên Chúa. Vì thế ta có thể phân biệt hai hạng thánh. Những vị thánh được tôn phong, tạm gọi là thánh hữu danh và những vị thánh vô danh. Con số các thánh vô danh chắc chắn là nhiều vô kể, và không ai trên trần gian này có thể làm sổ thống kê được. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến các vị thánh hữu danh. Có nhiều cách để trả lời câu hỏi có bao nhiêu gia đình nên thánh. Cách trả lời thứ nhất là, có bao nhiêu vị thánh thì có bằng ấy gia đình thánh. Tôi giả dụ rằng, các thánh là những con người như chúng ta, chứ không thuộc hàng Melchizedek không cha không mẹ. Mỗi vị thánh đều xuất thân từ một gia đình đó đã có một vị thánh. Nhưng mà có phải gia đình nào có một vị thánh, thì cũng thánh từ ông bà cha mẹ, anh chị em cho đến con cái cháu chắc phải không thưa cha? Dĩ nhiên là không. Việc nên thánh không giống như bệnh truyền nhiễm. Bệnh tật và nết xấu thì dễ lây, chứ nhân đức thì khó lây. Người ta cũng nói đến bệnh di truyền chứ không ai nói đến đức độ di truyền. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội bi quan như vậy. Chúng ta hãy nhìn đến vài gia đình có tới hơn một vị thánh. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều biết đến bà thánh Monica. Nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của bà, mà người con là Augustino không những trở về với đức tin, mà còn trở nên một đại thánh. Thánh Đa Minh cũng có một người anh là Manes, làm chân phước, và thân mẫu Joanna Aza cũng là chân phước. Gần với thời đại chúng ta hơn cả, là hai anh em Francisco và Jacinta Mato, được phong thánh ngày 13 tháng 5 năm 2017, không phải vì được thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, cho bằng vì đã thực hiện các nhân đức cách anh hùng. Đó là chưa nói đến những gia đình tử đạo, mà chúng ta đọc thấy một tấm gương trong Cựu Ước với bảy anh em nhà Maccabe. Lúc nãy cha nói rằng, có nhiều cách trả lời câu hỏi có bao nhiêu gia đình nên thánh, vậy có cách trả lời nào nữa không thưa cha? Cách trả lời vừa rồi hầu như chỉ chú ý đến gia đình có một người con nên thánh. Chúng ta có thể xoay câu trả lời sang các phần từ khác, xét đến các người cha nên thánh và các người mẹ nên thánh. Thực ra con số các người cha nên thánh không được nhiều cho lắm, đừng kể thánh Giuse, thánh Phêrô và các thánh tông đồ hoặc các thánh tử đạo. Phải chờ đến thời Trung Cổ mới thấy các gia trưởng được đặt lên bàn thờ. Tiếc rằng những vị này đều là các vua chúa chứ không phải là dân thường. Chẳng hạn như Hoàng đế Henry đệ nhị nước Đức kính ngày 15 tháng 7, vua Stefano nước Hungary kính ngày 16 tháng 8, vua thánh Louis thứ 9 nước Pháp kính ngày 25 tháng 8. Ngoài các vị thuộc hàng quý tộc này, chúng ta ít thấy ông thánh gia trưởng, nghĩa là ít có ông thánh làm chồng làm cha. Chắc tại các ông vốn tính khô khan nguội lạnh cho nên khó làm thánh phải không thưa cha? Có lẽ một phần là như vậy. Nhưng lý do chính là vì đa số các thánh nam là những giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, vì thế ít người để ý đến các gia trưởng. Tuy nhiên, lịch sử của các bà thì hấp dẫn hơn nhiều. Chúng ta có những bà mẹ thánh và giúp cho con cái nên thánh, như trường hợp bà Monica nói lúc nãy. Tuy nhiên, hầu hết các bà mẹ và bà vợ được phong thánh không do tư cách là mẹ và vợ, nhưng vì là sáng lập dòng tu. Con số này khá nhiều, và tôi chỉ xin giới hạn vào một vài vị thánh tên tuổi. Thánh Brigitta là một người thuộc hàng quý tộc Thụy Điển, lấy chồng sinh được 8 người con, trong số này cô thứ hai tên là Karin cũng là một vị thánh. Sau khi chồng mất, bà lập một dòng tu. Và bà đóng đô tại Roma 24 năm, vận động cho Đức Giáo Hoàng rời Avignon trở về Roma, lễ kính ngày 23 tháng 7. Nếu bà nào không muốn đi tu thì khó lòng mà làm thánh được phải không thưa cha? Lúc nãy tôi đã nói rằng, cần phải phân biệt hai loại thánh, những thánh hữu danh và những thánh vô danh. Chắc chắn là con số các bà mẹ và vợ làm thánh không tên tuổi thì đông vô kể. Sở dĩ con số các thánh giáo dân được tôn phong còn ít là vì các lý do kỹ thuật do giáo luật đặt ra. Trước đây, người ta quan niệm các thánh phải là những người hiến thân phụng sự Chúa trong đời tu trì, chứ ở ngoài thế gian thì khó nên thánh. Quan niệm thần học này đã được sửa đổi từ Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế tín lý về hội thánh. Tuy vậy, chúng ta cũng nhận thấy một vài sự chuyển hướng trong những năm gần đây, nhất là từ sau Thượng Hội đồng Giám mục năm 1987 tại Roma. Các thành viên tham dự đều ước ao có nhiều vị thánh giáo dân, cách riêng là trong bậc hôn nhân, chiếm đa số trong dân Thiên Chúa. Cần phải tìm ra những người nên thánh trong đời sống hôn nhân, chứ không phải nên thánh vì đi tu sau khi đã quá chồng hay quá vợ. Trong những khuôn mặt mới mẻ theo chiều hướng này, chúng ta có thể kể đến chân phúc Gianna Beretta Mola, một bà mẹ người Ý. Bà đã có 3 đứa con, đến khi mang thai lần thứ 4, bác sĩ khám phá bà bị u ở tử cung. Khi phải chọn lựa giữa việc cứu mạng sống của thai nhi và mạng sống của bản thân, bà tình nguyện hy sinh cho con mình. Đứa con thứ 4 ra đời ngày 21 tháng 4 năm 1962. Nhưng mà một tuần sau đó bà qua đời. Bà được phong chân phước ngày 24 tháng 4 năm 1994, với sự tham dự của cô gái út lúc đó đã lên 32 tuổi, và được phong thánh ngày 16 tháng 5 năm 2004. Trong số những người chồng và gia trưởng được phong thánh, chúng ta phải kể đến song thân của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Hai ông bà kết hôn ngày 13 tháng 7 năm 1858, sinh được 9 người con, nhưng 4 đứa chết yểu. Bà Zeli Gerang qua đời năm 1877 lúc 45 tuổi vì bệnh ung thư. Còn ông Louis Martin sống thêm 17 năm nữa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong chân phước cho hai ông bà vào ngày 19 tháng 10 năm 2008. Và Đức Thánh Cha Francisco phong thánh cho hai ông bà vào ngày 18 tháng 10 năm 2015 trước Thượng Hội đồng về gia đình, cùng với cặp vợ chồng khác là chân phước Luigi và Maria Betranme Quattrocci. Tóm lại, trong câu hỏi, có bao nhiêu gia đình nên thánh? Chúng ta có thể hiểu về các gia đình có những người đã được phong thánh, cách riêng là các con cái, phần nào cũng nhờ ảnh hưởng giáo dục của cha mẹ. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu về các đôi bạn đã nên thánh trong bậc hôn nhân. Thực ra, chúng ta chỉ mới kể đến vài trường hợp cả đôi bạn cùng chủ tâm giúp nhau nên thánh qua việc chu toàn các nhiệm vụ làm vợ làm chồng và làm cha làm mẹ. Nhưng thiết tưởng không thiếu lần họ nên thánh ngoài ý muốn, khi mà một người không còn trung thành với lời hứa khi lãnh bí tích hôn phối. Khiến cho bên kia phải thực tập nhân đức kiên nhẫn, yêu thương và tha thứ đến mức độ anh hùng. quý vị và các bạn thân mến. Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, sa mạc có ý nghĩa gì cho mùa chay thánh trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu và sự chết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một tiến trình lão hóa, và lão hóa là một tiến trình hướng về sự chết. Sống một giây phút là già thêm một giây phút. Mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống là một dấu ấn của sự chết. Như thế, sống và chết quyện lấy nhau trong thân xác chúng ta. Sự sống và cái chết sánh vai bên nhau, tay trong tay, và bàn tay phải biết rõ điều bàn tay trái đang làm. Giữa sống và chết đã chẳng bao giờ có bí ẩn, và sẽ chẳng bao giờ có bí ẩn. Có nhiều điều tâm trí con người không hiểu thấu được, nhưng có một điều mà ai cũng biết một cách chắc chắn. Đó là mình sẽ phải chết. Sẽ đến một ngày, tất cả mọi của cải trần gian của chúng ta đều bị quét sạch, và xác thịt chúng ta bị đòi lại. Tro bụi sẽ phủ lên da thịt chúng ta, và chúng ta sẽ chẳng khác nào một chiếc lá vàng rơi và bay trước gió. Mặc dù sự thật hiển nhiên như thế, nhưng có điều kỳ lạ là vẫn có những người không muốn tin và không muốn chấp nhận điều đó. Phải có một chút niềm tin nào đó, con người mới chấp nhận rằng mình sẽ phải chết. Chết quả là một phép lạ, nhưng là một phép lạ do ma quỷ thực hiện. Đối với nhiều người trong chúng ta, biến cố khủng khiếp nhất mà chúng ta phải chứng kiến bằng đôi mắt của chúng ta chính là cái chết của người thân. Biến cố ấy thật đến nỗi khó tin. Nhưng đó là sự thật, mà phải có một chút niềm tin, chúng ta mới có thể chấp nhận. Dù có trừu tượng và khó tin cách mấy, cái chết vẫn là thực tế cụ thể và phủ phàng nhất trong mọi thực tế. Các triết gia có thể mất giờ để tranh luận với nhau về sự hiện hữu của sự vật, nhưng họ chẳng bao giờ có thể nghi ngờ về thực tế của cái chết. Không có giác quan nào trong con người của chúng ta có thể chối bỏ được thực tế của cái chết. Chết là thực tại không ngừng tích lũy xuyên suốt cuộc sống của chúng ta. Nó tích tụ dần dần và biến chúng ta thành nạn nhân lúc nào chẳng hay biết. Chúng ta không chỉ chứng kiến cái chết của người khác. Cái chết đang hoành hành trong từng tế bào của thân xác chúng ta. Nó tách lìa từng nguyên tử trong thân xác chúng ta và trả chúng về nơi chúng xuất phát. Chúng ta không chết tức khắc, mà chết dần, chết mòn mỗi ngày. Sự chết ăn mòn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tưởng thế giới là một sân chơi. Kỳ thực, nó chẳng khác nào một trại tập trung. trong đó chúng ta phải đổ mồ hôi, xót con mắt, để rồi cuối cùng thấy mình phải chết. Xung quanh chỉ toàn là dây kẽm gai, và chúng ta chẳng có một lối thoát nào khác. Có lẽ chẳng có nơi nào sự chết xuất hiện tỏ tường hơn trong hôn nhân. Dĩ nhiên, chẳng có ai bước vào hôn nhân mà lại nghĩ đến sự chết. Đám cưới thì lúc nào cũng nghịch lại với đám ma. Thay vì một người được chôn cất trong một ngôi mộ, người ta chỉ thấy hai người được tống tán trong nhau. Dù vậy, sự chết vẫn tiếp tục ám ảnh hôn nhân, cho dẫu tình yêu luôn chống lại sự chết. Sự chết lãng vãng trong hôn nhân hơn trong bất cứ cuộc sống độc thân nào. Chính việc sinh sản nói lên nỗi ám ảnh của sự chết. Đối với nhiều người, một đứa trẻ được sinh ra, nuôi dưỡng và bảo vệ là một cái tát vào mặt sự chết. Con người sinh con đẻ cái là để khẳng định ý chí muốn sống và muốn nối dài sự sống bên kia cái chết của mình. Nhưng muốn hay không, hôn nhân cũng vẫn là một cuộc sống làm cho bóng đen của sự chết càng ra tăm tối hơn. Sự đe dọa, những liều lĩnh, khả năng của thảm họa gấp ba lần cuộc sống độc thân. Trong gia đình, sự chết trở thành một kẻ thù đáng sợ hơn trong cuộc sống độc thân. Bởi vì nếu một cá nhân có chết, thì cũng chỉ chết có một lần. Trong khi đó, cơ hội để cho sự chết đến viếng thăm trong gia đình lại nhiều gấp bội. Chúng ta hãy thử nghĩ đến cái chết của một em bé trong gia đình. Cái chết của một đứa con trong gia đình chắc chắn phải là một thảm kịch đau thương hơn cái chết của một đứa trẻ mồ côi. Gia đình nào cũng biết rõ điều đó. Chính vì thế mà không một cá nhân, một đơn vị hay một tổ chức nào trên mặt đất này bảo vệ sự sống cho bằng gia đình, và càng bị xâu xé bởi sự chết cho bằng gia đình. Nhưng điều nghịch lý là cũng chính sự chết làm cho tình yêu thêm sâu sắc và vững mạnh hơn. Và ngược lại, cũng chính tình yêu làm cho sự chết trở thành quen thuộc và dễ chấp nhận hơn. Khả năng yêu thương làm cho con người dám nhìn thẳng vào sự chết. Trong đời sống hôn nhân, con người chẳng làm được gì khác hơn là để cho sự chết đi vào những sinh hoạt thường ngày của cuộc sống, và xem nó như một cơ hội để nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Ý nghĩ về sự chết cũng là ý nghĩ về Thiên Chúa. Hôn nhân là cuộc sống thuận lợi nhất để chiêm niệm về sự chết, về sự sống vĩnh cửu và về chính Thiên Chúa. Sự chết sẽ không còn là một áng mây đen đe dọa những cơn mưa hồng thủy, mà trái lại có thể biến thành mùa xuân tưới gội tư tưởng của chúng ta bằng giá trị cao quý của từng phút giây của sự sống và bằng niềm hy vọng được đi vào vĩnh cửu nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tiên tri Ezekiel đã cảm nghiệm được điều đó khi suy nghĩ về sự chết. Trong đoạn 37, câu 2, ông ghi lại rằng Thiên Chúa đã dẫn ông đi quanh quất giữa một cánh đồng đầy xương khô. Các xương ấy nằm la liệt trên cánh đồng. Chúa bắt ông phải nhìn thẳng vào sự chết trong sự trần trụi của nó. Trong vở kịch Hamlet, thi hào Anh Shakespeare cũng cho nhân vật chính của ông nhìn vào chiếc sọ của Yorick trong một nghĩa địa ở Đan Mạch. Hamlet suy nghĩ rằng định mệnh cuối cùng của con người chỉ là bụi đất. Nhưng cái nhìn của tiên tri Ezekiel không dừng lại ở đó. bên kia những chiếc xương khô và những chiếc sọ người. Vị tiên tri nhìn thấy phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Ngài thở hơi sự sống vào trong những cái xương khô ấy, và sự sống được hồi phục. Tình yêu hôn nhân, từ khởi sự cho đến kết thúc, cần phải diễn ra như một đám tang của Kitô giáo. Đám tang của Kitô giáo luôn được cử hành như một chiến thắng của sự sống trên sự chết, của hy vọng trên thất vọng. Và nếu đám tang là một cử hành chiến thắng của sự sống trên sự chết, thì cuộc sống cũng phải là một chuẩn bị cho sự chết. Tin mừng kể lại rằng, một hôm, khi Chúa Giêsu đang dự tiệc trong nhà một người quen, thì có một người đàn bà đã dùng một loại dầu thơm hảo hạng để xức trên đầu và chân Ngài, rồi lấy tóc mà lau. Chúa Giêsu đã xem việc làm của người đàn bà như một cử chỉ tiên tri. Bà ta báo trước cái chết và sự tẩm liệm của Chúa Giêsu. Người đàn bà đã tẩm liệm Chúa Giêsu trước khi Ngài chết. Bà đã than khóc Ngài trước khi Ngài được tống táng. Tình yêu hôn nhân cũng cần phải được thể hiện như thế. Những người phối ngẫu yêu thương nhau như thế, họ sẽ chẳng bao giờ còn thấy mặt nhau nữa. Họ khóc thương người yêu khi họ còn sống, chứ không đợi cho đến lúc chết. Chỉ có một tình yêu như thế mới thực sự mạnh hơn sự chết vậy. Với bài Tình yêu và sự chết này, chúng tôi xin chấm dứt loạt bài về mầu nhiệm hôn nhân. Chuyên đề trong những câu chuyện gia đình lần tới sẽ là Ngôn ngữ tình yêu. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng nhau đi trên sa mạc hoang vắng. Trong suốt cuộc hành trình, họ đã tranh cãi với nhau rất nhiều lần. Đến một lúc, có một người trong phút nóng giận đã tát vào mặt bạn mình. Khi đó, người bị tát dù cảm thấy rất đau, nhưng anh ta chỉ lẳng lặng viết lên cát bằng những đầu ngón tay. Người bạn đồng hành với tôi hôm nay đã đánh tôi, rồi tiếp tục đi. Sau đó, khi họ đến một ốc đảo nọ và quyết định nghỉ chân tại đây, chẳng may, người bạn bị đánh khi nãy, vô tình bị lún vào đầm lầy. Mỗi khi càng cố gắng thoát ra, thì càng bị lún sâu xuống dưới. Cuối cùng, anh được người bạn của mình cứu thoát an toàn. Khi đã bình tĩnh lại, anh đã cố gắng dùng dao để khắc vài dòng chữ lên phiến đá gần đó. Thật tuyệt vời, tôi đã được cứu sống bởi người bạn đồng hành của tôi. Người bạn đã đánh và đã giúp đỡ anh, ngạc nhiên hỏi. Tại sao khi tôi đánh anh thì anh lại viết lên cát, còn bây giờ thì lại viết lên đá? Người bạn cười và giải đáp rằng, mỗi khi chúng ta bị đối xử tệ bạc hoặc bị tổn thương, hãy tìm cách ghi nó lên cát. Chính thời gian cũng như những cơn gió sẽ giúp những điều đó mau chóng phai tàn đi, để rồi điều ở lại với chúng ta chính là sự tha thứ. Và mỗi khi ta nhận được một điều tuyệt vời gì đó từ cuộc sống hoặc được ai giúp đỡ, hãy trân trọng và gìn giữ nó mãi mãi qua việc khắc lên đá. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta thêm quý trọng cuộc sống của mình, vì biết nó ý nghĩa và kỳ diệu như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn ai trong chúng ta cũng có những mối tương quan với người khác trong mọi khía cạnh đời sống của mình. Có những mối tương quan là nguồn nâng đỡ tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta bay cao hơn, xa hơn trong cuộc sống. Và cũng có những mối liên hệ làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề, đôi khi muốn trốn chạy. Theo lẽ thường, khi mối quan hệ nào đó bị trục trặc, chúng ta thường đổ lỗi cho người khác mà ít khi nhìn thấy những thiếu sót của bản thân. Và có lẽ, một trong những nguyên nhân khiến cho các mối tương quan của chúng ta với tha nhân bị rạn vỡ, đó là nhiều lúc chúng ta thường hay quên những cử chỉ tốt đẹp người khác làm cho mình, nhưng lại nhớ mãi những điều không hay mà vì vô tình họ đã gây ra cho mình. Trong cuộc sống hàng ngày, những khác biệt về tính tình, quan điểm sống và cả những khó khăn, phiền phức nảy sinh trong các mối liên hệ giữa người với người, khiến chúng ta cảm thấy ngại ngần và mệt mỏi khi đến với tha nhân. Ngày này qua tháng nọ, cha mẹ già yếu, bệnh tật là gánh nặng cho con cháu. Người chồng nghiện ngập, thất nghiệp là gánh nặng cho người vợ. Con cái không lo ăn học mà đua đòi, lêu lỏng và vướng vào tù tội là gánh nặng của cha mẹ. Và như thế, tha nhân chính là gánh nặng của chúng ta. Trong sứ điệp mùa chay năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn khác về tha nhân để nhận ra được rằng tha nhân là một hồng ân. Ngài kêu gọi chúng ta hãy nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi tha nhân, nhất là nơi những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách của cuộc sống. Và với cái nhìn đức tin, cho dù đó là những người nghèo khổ, bần cùng trong xã hội, những người thân thuộc đang là gánh nặng mà chúng ta vất vả phải chăm sóc, nuôi dưỡng, hay là những người thường xuyên ngược đãi chúng ta, gây ra cho chúng ta những đau khổ và tổn thương không thể hàn gắn được. Mỗi cuộc đời đó, mỗi con người đó đều là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lạy Chúa, lòng biết ơn và sự cảm thông tha thứ là những cách thức giúp chúng con đến được với tha nhân, để sống hòa thuận với họ và vun đắp những mối liên hệ chân thành, bền vững. Xin giúp chúng con luôn sống trong tâm tình quý trọng, biết ơn mọi người và sẵn sàng đón nhận họ như những món quà mà Chúa trao tặng cho chúng con. Amen.
Chia sẻ là lớp vững thân kiếp người tôi làm, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn vào kẻ nghèo đói gần đến xa chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Nhất như Chúa đã thương yêu con để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết lòng thương đỡ nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.